SBS Việt ngữ.
Hạt giống yêu thương và máy hoa xin kính chào quý vị. Một buổi sáng thứ hai đầu tuần như bao buổi sáng thứ hai khác và vô số email trong hộp thư, Mai Hoa nhận được email của cô Shira Sepin bằng lời lẽ nhã nhặn, lịch sự của một nhà văn và biên tập viên của một tờ báo lớn. Cô hỏi Mai Hoa có thể giúp cô đưa tin về một cuộc gây quỹ giúp đỡ một gia đình thuyền nhân Việt Nam bị Úc trả về cách đây 2 năm để họ có thể sống được bằng chính sức lực của mình không? Trong email, cô viết, gia đình này là một trong những gia đình mà chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ trong suốt 2 năm qua. Người cha, anh Nguyễn Mạnh Quyết, lao động chính của gia đình, một tài công khỏe mạnh sau chuyến đi vượt biên bị chính phủ Úc trả về và chỉ sau một thời gian ngắn ngồi tù tại Việt Nam, anh Quyết bị bại liệt hết hai chân. Con trai lớn của anh Quyết năm nay 16 tuổi đã trở thành lao động chính nuôi gia đình. Cậu bé đi phụ bán cà phê kiếm được một ngày 4 đô la, tương đương với 70.000 đồng Việt Nam. Cậu em trai nhỏ 14 tuổi thì đang đi bán vé số. Chị Thanh, vợ anh Quyết, vừa nuôi chồng bệnh, vừa nuôi cha già yếu, vừa đi phụ rửa chén trong một quán ăn. Cô Shira cho biết, cô đang có một chiến dịch gây quỹ để giúp hai cậu bé có thể đi học nghề, để có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Và cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa với cô Shira đã đưa Mai Hoa trở về câu chuyện hai chiếc tàu những thuyền nhân người Việt ra đi từ Bình Thuận bị chính phủ Úc trả về vào năm 2015.
So I first became aware of the family situation in quite a while ago now. It was September 2016 when Vietnamese human rights lawyer John An Vo, he asked me to help them.
Lần đầu tiên tôi nhận thức được tình hình của ông Quyết và gia đình vào tháng 9 năm 2016, khi luật sư nhân quyền Việt Nam, ông Võ An Đôn, yêu cầu tôi giúp đỡ họ. Và thời điểm đó tôi vừa hoàn thành một chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng cho Trần Thị Thanh Loan và bốn đứa con, quyên góp được 11.000 đô la trong một tháng, đủ để giúp giữ lại bốn đứa con của chị Loan không phải đi gửi đi trại trẻ mồ côi, có thể ở lại nhà và quay lại trường. Thời điểm đó, cả chị Loan và chồng là anh Hồ Hữu Lợi đều bị kết án tù vì tổ chức vượt biên. Sau chiến dịch đó, luật sư Võ đã nhờ giúp thêm cho hai gia đình khó khăn khác, trong đó có gia đình ông Nguyễn Minh Quyết, để có thể giúp gia đình anh Quyết và một gia đình khác, gia đình chị Trần Thị Lụa. Tôi đã phát động một chiến dịch quyên góp 15.000 đô la trong một năm để hỗ trợ ba gia đình, kể cả gia đình anh Quyết. Mỗi tháng tôi gửi vài trăm đô la cho mỗi tài khoản ngân hàng của họ. Số tiền này đã được sử dụng để mua thuốc cho anh Quyết có đôi chân tê liệt gây ra cho anh rất nhiều đau đớn, cũng như thức ăn cho anh trong khi anh phải ở tù. Thật không may, cả hai đứa con trai của anh đều không được đi học. Em trai của Quyến là Quỳnh, bây giờ 14 tuổi, bỏ học từ lớp 3 và đi bán vé số trên các đường phố. Hai cậu nhỏ này đã dùng Facebook Messenger và Google Translate để nói chuyện với tôi và cho tôi biết tình hình gia đình. Ước mơ của Quyến là được đi học và làm thợ mộc.
Which makes me feel a little bit old because I still have teenage sons, but anyway, his dream is to become a carpenter. So that's the little boy. And their mother, Mrs. Tan, she works 18 hours a day washing dishes and doing other odd jobs, and she and her younger son combined earn less than $3 a day.
Biển Việt Nam, hai ngư trường chính là Hoàng Sa và Trường Sa đã bị Trung Quốc chiếm. Ngư dân khi ra đánh cá bị tàu Trung Quốc bắn phá và lấy hết ngư cụ. Còn đi xuôi xuống thì phạm vào lãnh hải của những nước lân cận láng giềng. Chị Thanh và anh Quyết kể về lần đi tù ở Indonesia của anh Quyết. Chị phải bán hết đất đai, nhà cửa để có tiền chuộc anh về, trong khi chính phủ Việt Nam đã không làm gì cả để giúp công dân của mình.
Là anh cũng nắm ghe cho người ta đi Indo là bắt cá rồi qua cái vùng của nó bắt luôn, nó bắt cũng ở 2 năm luôn á cô.
Ừ.
Ở trong vòng đúng 2 năm á là bắt đầu chuộc cho ảnh, phải bỏ tiền ra chuộc, mà trong khi nhà mướn nữa em đâu có.
Ai bỏ tiền
đâu
ra chuộc?
Dạ em.
Trời.
Ở bên đó là kêu bỏ tiền ra là để chuộc. Trời, em nói trời đất ơi, nếu mà nhà thuê nhà mướn là vậy sao mà có tiền đâu mà chuộc. Là chỉ có lô đất là hồi đó em ở sát biển, rồi nhà nước cấp lại cho em lô đất khác nhưng mà em chưa có tiền em xây. Đó, rồi em mới nói trời đã khổ rồi vậy nữa thì thôi chứ. thôi phải chấp nhận như vậy. Tại nếu mà mình mà không lo cho ảnh đóng tiền ấy thì nó phạt tới 4,5 triệu lận, nó ở tới 4,5 triệu luôn. Rồi em sợ rồi em mới nói thôi kệ, bây giờ về cũng khổ cực vậy thôi, chạy vay chạy mượn tới đâu nó tới luôn cho rồi, cho ảnh về nhà về cửa với gì chứ. Nếu mà một bên thì chồng bên con nữa rồi sao mà ấy. Rồi em bán cái lô đất đó là em chụp ảnh về cũng không có đủ tiền nữa. Rồi cũng em cũng đi vay đi mượn người ta, mà mượn ở đây nó vay nó mắc ghê lắm chị ơi, mà cũng phải cắm đầu mượn mắc á, là người ta mới cho mình mượn, còn mà nhẹ là người ta thấy mình không nhà không cửa người ta đâu cho mình mượn đâu. Đó rồi cũng lo cho ảnh đâu đó đàng hoàng rồi mới ảnh mới được về chưa tới được 2 năm hay 2 năm mấy gì đó rồi bị bắt viết nữa đó. Ở Việt Nam mình cũng 2 năm nữa chị. Bắt ở đây cũng 2 năm nữa là tầm 4 năm á.
Chính phủ Việt Nam không có chuộc mà phải tự mình ra chuộc.
Dạ đúng rồi, chính phủ không có. Tới tháng mà em cũng phải lo ảnh mà tiền ăn tiền uống nữa đó, chứ không có phải là không có lo cái nàng nào hết á. Tự mình lo, gia đình mình lo thôi, chứ còn mình không lo thì ảnh tự xử bên đó thôi, chứ còn mà ra chính phủ ở Việt Nam mình không có lo cái gì đâu.
Chị hiện giờ chị đang làm gì thôi chị?
Dạ em rửa tô rồi chưa đi người ta bán phở, bán đồ ăn á.
Phụ mấy rồi cái quán ăn đúng không?
Dạ, em rửa quán ăn vậy, nhưng mà người ta cũng rất là tốt, ý là mình có gì người ta cho mình nghỉ cũng được. Chứ người ta không có chửi mắng gì mình hết. Ta thấy hoàn cảnh cũng thấy vậy đó.
Chi phí của một chi phí hiện bây giờ ở gia đình nó là một tháng là phải chi phí hết bao nhiêu?
Em có thể có tháng thì 5 triệu, chi hơn 5 triệu.
Là tiền ăn, tiền nhà.
Dạ, tiền ăn, tiền nhà, đó là em là tiền tặng. Có con mà không tiền tặng là nó hơn nữa. Chứ còn lúc ông ngoại lâu tiền đau, tiền bệnh nữa đó.
Là không có bệnh hoạn đó, là không có được bệnh hoạn đó, bệnh hoạn.
Dạ đúng rồi, không có bệnh hoạn là 5 triệu là trung bình, còn không á tiền điện, tiền nước là vô, sàn sàn là vô cả triệu rồi. Rồi tiền ăn, tiền uống, hàng phát sinh hàng ngày nữa. Rồi với lại ông nhà mà khỏe mạnh thì 5 triệu, chứ còn bệnh đau là cũng hơn giá 5 triệu.
Rồi chị làm thì được 1 tháng nhiêu?
Dạ em làm 1 tháng, 1 ngày á, thì em làm có khi 70 có. Có khi mà về sớm tất cả mình 50, về trễ thì 70.
Tức là một tháng cũng chỉ có khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu thôi.
Dạ 1,5 triệu chị.
Nên bữa nào nghỉ ngày là mệt rồi nha.
Dạ đó thì đó em nói vậy, ngày nào mà nghỉ em hơi mệt đó. Em hơi ấy một chút. Nhưng mà mệt đó. Chị cũng phải chịu khó.
Mà bệnh nữa là còn mệt chữ nữa.
Dạ đúng rồi đó. Mà trời cũng thương, cũng hơi đỡ em mà gục gã nó coi như là xong luôn. Hết đường nào đỡ.
Rồi anh Quyết anh ra tù rồi ảnh khỏe lại chưa, hai cái chân anh đi được chưa chị?
Có khi ảnh mà được anh cứ khi anh khỏe thì anh đi, anh đi thì anh đi được, còn mà có khi ảnh không khỏe là hai chân ảnh giống như là bị cái vết luôn á chị.
Nó lập cập. Rồi hai đứa nhỏ ngoan không thưa chị?
Dạ rất là ngoan, em cũng nhờ hai đứa nhỏ ngoan hiền lắm. Rất là biết lo cho gia đình, thương gia đình lắm. Thấy em mà đi làm hay là cái gì về cái là không bao giờ mà nói nặng nói nhẹ hay là cằn nhằn một cái bất cứ điều gì hết là em mừng cái chỗ đó.
Không có chơi game
mà không có chơi game, không có chơi gì hết á. Biết đi làm thì đi về thôi, đi làm là đúng giờ rồi về thôi, về rồi về phụ coi thấy mẹ làm cái gì là ra phụ với mẹ rồi ông ngoại đồ đó phụ giúp đồ vậy đó. Mà em cũng cầu xin sao mà cháu nó học được thành đạt, sau này tương lai tốt cho cháu. Nó không có giống như mình. Mình khổ quá nhiều rồi, bây giờ con cái mình dạng nó là học với bạn bè. Mình cũng thua thiệt rất là nhiều. Em cũng cảm ơn cô Mai, mà em cũng nhờ cô Mai rồi với lại nhờ chuyển lời giùm tới bà với lại Ngọc Nhi, tại vì em đi làm không mà đến khi mà em cũng về nó ít khi mà nói chuyện về, có khi tới sáng, có khi đi sáng sớm mà đi rồi cái khuya mới về, có khi là ông ngoại mà bệnh nó là không có đi làm được, ông ngoại mà khỏe thì đi được ngày nào đi, còn ngoại mà không khỏe là ở nhà, mà ở nhà thì khó khăn.
Khó khăn của chị Thanh không chỉ là cơm áo gạo tiền mỗi ngày cho gia đình, mà còn là khoản nợ vay nặng lãi mà chị đã mượn để chuộc chồng về từ lúc anh bị bắt tù ở Indonesia, chứng kiến mẹ bị chủ nợ sỉ nhục. Quyết cho biết, em làm một ngày 2K để có thể kiếm được 100 đồng một ngày giúp mẹ.
Dạ, con tên là Nguyễn Lãnh Mạnh Quyến, con sinh ngày 15 tháng 4 năm 2002, và hiện con đang phục vụ quán cà phê
Dạ, thời gian làm của con là từ làm từ sáng cho tới 10 giờ rưỡi tối, làm từ 6 giờ sáng cho tới trưa con về. Trưa khoảng 11 giờ rưỡi là con về. Sau đó lên 5 giờ rưỡi đã làm lại tới 10 giờ rưỡi tối của bạn.
Ờ, rồi người ta trả con bao nhiêu?
Dạ, một ca trả cho con 1 triệu rưỡi, 2 ca là 3 triệu.
À, 2 ca là 3 triệu một ngày á hả?
Không, đó là tháng á chứ.
Ờ, một tháng á hả? Cái quán cà phê đó ở đâu?
Dạ, quán tên là Huyền Thoại, ở 268 Thống Nhất, thị xã La Di, phường Tân Thiện á con. Vì gia đình của con á, con thấy già con nợ nhiều rồi, cái không con thì làm việc lỡ cỡ về, không biết khi nào mới trả hết nợ, rồi còn xây nhà nữa, cho nên là con muốn lấy học nghề gì đó, có cái nghề, rồi cái sau này con có thể cố gắng học thành nghề rồi để giúp đỡ gia đình con, chứ nếu mẹ con hay bị ta vô, ta đòi nợ, ta la mẹ con hoài.
Hai cậu bé Quyến và Quyền đã mày mò liên lạc với bà Sarah qua Messenger và Google Translate để nhờ bà giúp đỡ. Lời cầu xin của hai cậu không phải để xin bà trả nợ giùm gia đình, mà để xin bà giúp cho hai cậu bé có thể học hành, kiếm một việc làm để giúp gia đình và trả nợ cho mẹ.
So this new crowdfund is actually my idea because I can't keep sending a few hundred dollars each month forever. The money from the second crowdfund.
Crowdfund lần này là ý tưởng của tôi. Tôi không thể tiếp tục gửi vài trăm đô la mỗi tháng mãi được. Số tiền từ lần huy động thứ hai đã hết và tôi thực sự muốn gia đình này có thể tự đứng trên đôi chân của mình và không phải sống cuộc sống đong đo từng ngày, tay làm hàm nhai cho suốt phần còn lại của họ. Người phiên dịch của tôi nói với tôi về Koto, một tổ chức xã hội tuyệt vời ở Việt Nam do một người Úc gốc Việt, anh Jimmy Phạm sáng lập. Koto cung cấp chương trình đào tạo nghề khách sạn cho trẻ em đường phố và các thanh thiếu niên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi từ 16 đến 22. Khóa học cũng dạy anh văn và các kỹ năng sống. Quyến nay vừa đúng 16 tuổi, tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời nếu cậu bé có thể được học khóa đào tạo này và sau đó có được một công việc tốt và có thể giúp đỡ gia đình mình. Koto bảo đảm 100% tất cả học viên tốt nghiệp đều có được việc làm. Chương trình đào tạo kéo dài 2 năm và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những gì chúng tôi phải trả là tháng học thử nghiệm đầu tiên tại Hà Nội. Nhưng để cho Quyến có thể đến Hà Nội, chúng ta cần có tiền để có thể trả cho 2 năm ăn ở của em. Và chúng tôi cũng muốn giúp cho gia đình một người chăm sóc bán thời gian để giúp mẹ chăm sóc cha và ông những khi cần thiết. Quyến chưa bao giờ rời xa gia đình và cậu bé cũng cần được về thăm nhà ở La Ghi, Bình Thuận, một thị trấn nhỏ ở Nam Trung Bộ một vài lần mỗi năm. Và chúng tôi cũng hy vọng có thể đưa em trai Quyến là Quỳnh trở lại trường học để học nghề mộc.
And we would also like and hope to put his younger brother back in school to learn carpentry and fulfill his dream.
Đó là cậu bé Nguyễn Lãnh Mạnh Quyến, con của anh Nguyễn Mạnh Quyết, thuyền nhân bị trả về và bị đi tù tại Việt Nam. Quay lại câu chuyện gây quỹ của cô Sarah Sippen để giúp Quyến và em trai của mình thực hiện ước mơ học được một cái nghề. Khi được hỏi cô Shira về lý do cô phải gây quỹ một lần nữa, đẩy bản thân và gia đình vào hoàn cảnh khó khăn hơn khi phải tiếp tục chứng kiến những câu chuyện thương tâm từ những người tị nạn, không cùng màu da, không cùng sắc tộc tại một nơi xa xôi là Việt Nam, thì cô cho biết, chúng tôi không cùng sắc tộc, nhưng chúng tôi cùng nỗi đau của người tị nạn. Chính điều này đã níu tôi đến với họ.
I'm very passionate. My passion is actually helping asylum seekers and refugees. I come from a family, I think we are all, everyone who came to Australia apart from the Aboriginal people, we all came by boat at some stage or later by plane. So my grandfather himself came here before World War II by boat. So I have a motivation, strong motivation from my own family. And I also have tried to make helping people a reality. For example, I visit Villawood Immigration Detention Centre here in Sydney each week as a member of an organisation called Supporting Asylum Seekers Sydney. So we provide support to asylum seekers and refugees who are in detention. I also run programs and teach students, high school students especially, but also some primary school students about the plight of refugees and asylum seekers, especially in Australia. I try to create awareness.
Tôi rất hay giúp đỡ những người tầm trú và tị nạn. Tôi đến thăm trại giam di trú Villawood hàng tuần với tư cách là thành viên của SAS, là tổ chức hỗ trợ người tị nạn Sydney, để giúp cho những người tị nạn đang bị giam giữ ở đó. Tôi cũng điều hành các chương trình và dạy sinh viên về hoàn cảnh của người tị nạn và cố gắng tạo ra nhận thức bằng cách viết và xuất bản các bài báo không thường xuyên, cũng như tình nguyện làm hướng dẫn tại Bảo tàng Do Thái Sydney, nơi tôi kết hợp các bài học rút ra từ lịch sử Do Thái và đặc biệt là Holocaust với niềm mong muốn về công bằng xã hội. Nguồn gốc Do Thái của tôi đóng vai trò quan trọng trong ước muốn giúp đỡ người khác. Là người Do Thái và những người nhân đạo, chúng ta được dạy để chào đón người lạ, để giúp những người kém may mắn hơn và đối xử với tất cả mọi người với sự tôn trọng và nhân phẩm, cách chúng ta muốn được đối xử với chính mình.
Vừa rồi là câu chuyện crowdfunding của Sierra Sebin. Quý vị có thể vào website của Ban Việt ngữ theo đường link để có thể chung tay cùng với cô Sierra tạo nên một sự thay đổi, một sự khác biệt và một tương lai cho một gia đình đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Chương trình Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Năm tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.